Mahakauhila là cậu của tôn giả Xá Lợi Phất. Kauhila là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Đại Tất. Vì là người có đầu gối lớn nhất trong gia đình, cho nên gọi là Đại Tất. Ngài là người giỏi tài biện tranh, do muốn luận thắng cháu mình, nên Ngài đến Nam Ấn Độ học kỹ thuật biện luận và học các thứ pháp của ngoại đạo, đến nỗi không có thời gian để cắt móng tay. Vì thế móng tay mọc ra rất dài, người ta mới gọi Ngài là Trường Trảo Phạm Chí. Ly Bà Đa, Trung Hoa dịch là Phòng Tú, là ngôi sao thứ tư trong nhị thập bát tú. Tại sao Ngài có tên là Phòng Tú? Vì Ngài là đứa con do cha mẹ cầu khẩn nơi sao Phòng Tú mà sanh ra, cho nên lấy tên sao đặt tên Ngài. Vị tôn giả này còn có một tên nữa, dịch ý là Giả Hòa Hợp. Tại sao gọi là Giả Hòa Hợp? Bởi vì một hôm tôn giả ra ngoài du ngoạn, không ngờ trời lại tối, trở về nhà không kịp nữa. Vì đi dạo một ngày rất là mệt mỏi, Ngài bỗng gặp một ngôi đình ở bên đường, liền vào đó nghỉ tạm qua đêm. Đương lúc Ngài thiêu thiêu ngủ, có hai con quỷ, một lớn một nhỏ. Quỷ lớn thân hình rất to, mặt xanh môi đỏ, răng nanh to như gà voi chỉ ra ngoài, cái miệng rộng hoác xấu xí vô cùng. Còn con quỷ nhỏ lại càng xấu tệ hơn, vì mắt, tai, mũi, lưỡi và miệng của nó gần như gom lại một chỗ, thật là khó nhìn. Con quỷ lớn ấy vác một cái thây ma đến hỏi Ngài Ly Bà Đa: "Hai đứa tôi ăn cái thây ma này được không?" Chúng nó có ý như: "Nếu ông nói được thì chúng tôi chỉ muốn ăn thịt ông thôi, còn nếu như nói không được thì chúng tôi không có gì để ăn, nên đành phải ăn thịt ông vậy." Bất luận là Ngài nói thế nào, hai con quỷ cũng đều muốn ăn thịt Ngài cả. Vì thế Ngài không trả lời là ăn được hay không. Tiếp theo, con quỷ lớn xé cặp đùi của thây ma ăn, con quỷ nhỏ bèn rứt cặp đùi của Ngài Ly Bà Đa đem ráp vào thây ma ăn. Ăn xong cặp đùi, con quỷ lớn lại ăn tiếp hai cánh tay, con quỷ nhỏ lại rứt hai cánh tay của Ngài Ly Bà Đa ráp vào thây ma. Cứ theo đà đó, con quỷ lớn lại lần lần nuốt hết cả khúc mình của thây ma, và con quỷ nhỏ lại đem khúc mình của Ngài Ly Bà Đa ráp thế vào đó. Vì thế Ngài Ly Bà Đa mới nghĩ rằng: "Bây giờ ta không còn thân thể nữa, vì toàn bộ thân thể ta đã bị ráp vào thây ma rồi." Ngày thứ hai, Ngài Ly Bà Đa phát cuồng chạy ra đường, gặp ai cũng hỏi: "Tôi không có thân thể nữa sao?" Người ta không biết Ngài hỏi cái gì. Rốt cuộc cả thôn xóm đều không ai dám gặp Ngài, nhưng Ngài cứ tiếp tục hỏi. Về sau gặp hai vị hòa thượng, Ngài cũng hỏi: "Tôi có thân thể không?" Hai vị sa môn này đã chứng quả A-la-hán, thấy nhân duyên của Ngài Ly Bà Đa đã thành thục, sắp chứng được pháp thân, bèn trả lời: "Thân thể mà ông nói đó vốn là nhân duyên hòa hợp, không có cái nào là ông, cũng không có cái nào chẳng phải là ông." Câu nói ấy làm cho Ngài khai ngộ và xuất gia chứng quả, nên tên của Ngài là Giả Hòa Hợp. Châu Lợi Bàn Đà Già, Tiểu Địa Đạo. Cùng với Bàn Đà Già, Địa Đạo là hai anh em. Anh sanh ở bên đường, em cũng sanh ở bên đường, cho nên mới có tên này. Theo phong tục Ấn Độ, người con gái khi kết hôn, đến lúc sắp sanh nở phải trở về nhà cha mẹ. Người anh có tên là Địa Đạo, vì lúc bà mẹ sắp sanh, đáng lẽ phải về nhà sớm hơn một tí, nhưng bà lại không chịu về. Tới giờ phút chót, đứa bé sắp sanh ra, bà mới chịu trở về. Kết quả là chưa về tới nhà, bà đã sanh đứa bé ở dọc đường, cho nên đặt tên là Địa Đạo, nghĩa là con đường. Đến khi sắp sanh đứa con thứ hai, bà vẫn không chịu về nhà sớm, đến phút chót mới chịu về. Kết quả cũng như lần trước, đứa bé lại sanh ra ở dọc đường, cho nên đặt tên là Tiểu Địa Đạo. Anh sanh ra như thế nào thì em cũng sanh ra đúng như vậy. Cách sanh thì giống nhau, nhưng trí tuệ thì lại khác xa nhau. Người anh thì thông minh tuyệt đỉnh, còn người em thì quá đỗi ngu si. Ngu si đến cỡ nào? Ngu si đến nỗi có nửa bài kệ
mà học cũng không thuộc.
Phật bảo 500 vị La Hán dạy cho ông một bài kệ: giữ miệng, nhiếp tâm, thân không phạm, chớ hại tất cả loài hữu tình, khổ hạnh vô ích nên xa lánh, hành giả như thế mới độ sanh. Giữ miệng, nhiếp tâm, không cho buông lung, thân không phạm giới, đó là giữ ba nghiệp thanh tịnh. Đối với bất kỳ chúng sanh nào, cũng không nên làm cho họ phiền não, là chẳng nên khiến họ sanh phiền não vì mình. Tu khổ hạnh vô lý như giữ giới trâu, bắt chước theo trâu, giữ giới chó, bắt chước theo chó. Lại có ngoại đạo thờ lửa, cho lửa là tổ sư của họ. Có ngoại đạo thờ tro, khi ngủ thì nằm trong đống tro, nên mình trét đầy tro. Có ngoại đạo thờ đinh, nằm trên gián có đống đinh, mũi đinh đâm nát thân thể của họ. Dù là đau đớn khó chịu, nhưng họ vẫn thực hành. Những loại kể trên gọi là khổ hạnh vô ích. Người tu hành phải xa lánh các lối tu khổ hạnh đó, thì mới giáo hóa được chúng sanh. Mỗi ngày, 500 vị La Hán thay phiên nhau dạy Châu Lợi Bàn Đà Già học bài kệ tụng này. Ông học rất lâu, nhưng ông vẫn không thuộc được, dù 500 vị La Hán đều có thần thông dạy ông đọc 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần. Dạy rồi hỏi ông lại cũng không nhớ. Vì vậy, anh của ông nổi giận và bảo ông hoàn tục, không nên tu nữa. Tiểu Đề Đạo có trí nhớ kém cỏi, nhưng tánh giận hờn lại rất lớn, mới nói với anh rằng: anh không cho tôi xuất gia thì tôi chết cho anh xem. Nhân đó ông ra sau vừa qua định treo cổ. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến thành vị thần cây, nói với ông: anh là phần anh, còn ông có phần của ông. Ông không phải nghe lời anh, ông cứ ở đây tu hành thì có sao đâu. Tiểu Đề Đạo nghe nói thì nghĩ thầm: phải đó, anh là anh, ta là ta, anh không có quyền bảo ta không thể xuất gia. Đức Phật lại nói: bây giờ ta dạy ông một câu chữ tảo, tức là quét đất, quét tâm của ông, quét sạch những bụi bặm trong tâm của ông. Tiểu Đề Đạo nghe nói nghĩ thầm: phải đó, quét những bụi dơ trong tâm hồn mình cho sạch. Tuy nhiên, ông nhớ được chữ chửu thì quên mất chữ tảo, nhớ được chữ tảo lại quên mất chữ chửu. Giống như chúng ta niệm Phật, càng niệm vọng tưởng càng nhiều. Nhưng ông ta là người cố gắng không biếng lười, từ sáng tới chiều chửu tảo quét tâm mình, niệm tới niệm lui mãi, không đầy một tuần lễ thì quát nhiên khai ngộ. Một khi đã khai ngộ thì cái gì cũng rõ biết hết, thông đạt được thật tướng các pháp. So với anh ông thì ông thông minh hơn gấp nhiều lần. Cho nên người ngu si chỉ cần dụng công tu hành thì ai cũng có thể khai ngộ được. Có người nói: xem kinh điển không hiểu thì không cần xem kinh điển làm chi, chỉ xem tâm thôi. Thế nào gọi là xem tâm? Xem tâm chính là quét sạch hết những vọng tưởng trong tâm của mình. Hiện tại chúng ta đều thông minh hơn Châu Lợi Bàn Đà Già. Vì thế chúng ta không nên tự bỏ bê mình, chẳng nên xem thường mình, mà phải dụng công tu học Phật Pháp. Nếu không vậy, cho dù tôi nói Pháp cho các vị hay cách mấy đi chăng nữa, mà các vị không tin, không thực hành, thì nói nhiều cũng thành vô ích. Nhưng nếu tôi nói Pháp thật tầm thường mà quý vị cố gắng thực hành, thì cũng có thể biến thành diệu Pháp. Diệu Pháp mà không thực hành thì chẳng phải là diệu Pháp. Chẳng phải diệu Pháp mà chịu thực hành cũng trở thành diệu Pháp. Cho nên người học Phật Pháp phải luôn luôn tinh tấn hướng về phía trước, chớ nên lùi bước hoặc biếng lười. Luôn luôn tinh tấn như thế thì một ngày kia sẽ nhận biết được bản lai chân diện mục sẵn có của chính mình. Nan Đà, tôn giả Nan Đà là em của Phật, em cùng cha khác mẹ, sinh vào ngày mùng 9 tháng 4, Phật thì sinh vào ngày mùng 8 tháng 4. Ông sanh sau Phật một năm, kém Phật một tuổi. Phật có 32 tướng, Nan Đà có 30 tướng và thấp hơn Phật 4 lóng tay. Nan Đà là tiếng Phạn, dịch là Hỷ, cho nên gọi là Hỷ Tôn Giả. Đó là tên riêng của ông. Có kinh điển ghép tên ông với tên vợ mà gọi là Tôn Đà La Nang Đà. Tôn Đà La cũng là tiếng Phạn, dịch là hảo ái. Tôn Đà La Nang Đà là nói vị Nang Đà này là của Tôn Đà La. Đó là nói ông Nang Đà rất yêu vợ. Hai người có thể nói là như keo sơn, mỗi ngày đều ở chung một chỗ, đi đứng nằm ngồi không rời nhau một khắc. Một hôm Phật đến Dương Cung khất thực quá duyên. Lúc ấy vợ chồng Tôn Đà La Nang Đà đang ăn cơm, khi thấy Phật đến khất thực, Nang Đà bèn cầm bát của Phật sớt cơm và thức ăn. Ông đem bình bát của Phật ra với đầy ắp cơm và thức ăn. Khi ông sắp đưa bát lại cho Phật thì vợ ông nói: "Bây giờ tôi nhổ một bãi đàm trên đất, ông phải trở về trước khi đàm khô, nếu không tôi sẽ phạt ông đó." Nang Đà nói: "Được thôi." Nhưng khi ông đưa bình bát cho Phật, Phật dùng thần thông lui lại sau. Nang Đà thì vẫn bước tới trước, từng bước đi đến Kỳ Hoàng Tịnh Xá. Thực ra Dương Cung cách giường Kỵ Ngọ Cấp Cô Độc hơn 5 dặm, nhưng Phật dùng thần thông đưa ông về Tinh Xá, rồi bảo ông cạo tóc, ép ông xuất gia ngay. Vì ông không bỏ được vợ của mình nên không muốn xuất gia. Nhưng phần vì Phật là anh của ông nên ông đâu dám không nghe lời. Ông nghĩ thầm: "Hôm nay mình xuống tóc, bữa khác mình sẽ chạy trở về." Vì thế ông luôn luôn rình chờ cơ hội. Nhưng hôm nay chờ, ngày mai chờ, chờ hoài chờ mãi mà cơ hội không đến. Vì Phật và các vị La Hán đều luôn có mặt ở Tinh Xá Kỳ Hoàng, do đó ông càng bồn chồn thêm. Một hôm Phật cùng các vị La Hán đều đi ra ngoài thọ trai, chỉ còn lại Nang Đà ở lại giữ Tinh Xá. Ông nghĩ bụng: "Hôm nay mình có cơ hội rồi đây." Nhưng trước khi đi, Phật bảo ông quét chùa, ông gom rác lại một chỗ. Bỗng một trận gió thổi lên, rác bay tứ tung. Vì thế ông đóng hết các cửa lại, nhưng đóng cửa này xong thì cửa kia lại mở ra. Cứ như vậy quét tới quét lui, đóng đi đóng lại mãi, qua 2-3 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Thấy Phật sắp về, ông nghĩ bụng: "Bất luận Phật có về hay không, mình nhất định phải chạy về." Ông lại nghĩ tiếp: "Phật chỉ đi theo đường lớn, không đi theo đường nhỏ đâu, mình nên theo đường nhỏ mà chạy là hay nhất." Thế rồi ông bỏ Tinh Xá, theo đường nhỏ chạy về, chạy một mạch đến 2 dặm, thấy Phật từ đầu kia đi lại. Ông bèn núp vào sau một thân cây lớn, định chờ Phật đi qua sẽ chạy tiếp. Nào ngờ ông định chạy qua bên này lại thấy Phật đến từ hướng đó. Cứ thế tránh qua tránh lại một hồi, Phật thấy ông liền hỏi: "Tại sao ông không giữ chùa mà ở đây làm gì?" Nang Đà nghĩ bụng: "Mình đâu có thể nói muốn về nhà được." Bèn thưa: "Con chờ hoài chờ mãi, chờ Phật trở về không được nên con ra đây đón, vì sợ Phật cầm bát không nổi." Phật nói: "Chú em này thiệt là có lòng." Nhân đó Phật lại đưa ông trở về Tinh Xá Kỳ Hoàng. Trở về Tinh Xá, Phật biết ông vẫn không muốn xuất gia, nên một hôm Phật nói với ông: "Nang Đà, ta với ông cùng lên núi chơi nhé." "Thưa dân." Nang Đà đáp lại và nghĩ thầm: "Bận lên núi này, mình có cơ hội trốn rồi đây. Trên núi có rất nhiều khỉ, ước chừng 500-600 con. Phật hỏi Nang Đà: "Này Nang Đà, con khỉ này so với vợ ông ai đẹp hơn?" Nang Đà nghe Phật hỏi như vậy liền đáp ngay: "Đương nhiên là Tôn Đà La đẹp hơn nhiều. Sao Phật lại đem Tôn Đà La so sánh với bọn khỉ này?" Phật khen: "Này Nang Đà, ông rất thông minh nên biết Tôn Đà La đẹp hơn mấy con khỉ đó." Một hôm Phật lại nói với Nang Đà: "Nang Đà, ông chắc chưa lên trời, ta sẽ đưa ông đến đó nhé." Đức Phật cùng Nang Đà ngồi kiết già. Phật dùng thần thông đưa Nang Đà lên cõi trời. Lên đến cõi trời, thấy người trên đó tướng đẹp hơn người nhân gian gấp mấy vạn lần, nhất là thiên nữ lại càng mỹ miều hơn nữa. Đi đến một thiên cung, có 500 vị thiên nữ đang trang hoàng nhà cửa. Nang Đà nhìn thấy những thiên nữ này thật là đẹp đẽ, chưa từng thấy bao giờ, bèn sanh tâm luyến ái. Ông hỏi một vị cung nhân: cung trời này sao không có chủ nhân? Vị cung nhân ấy đáp: chủ nhân của chúng tôi chưa đến. Ông ta là em của Phật, hiện đang xuất gia tu hành theo Phật. Đợi đến khi mãn đời, ông ta sẽ sanh về đây. 500 vị thiên nữ này đều là vợ của ông ta cả. Nang Đà nghe nói nghĩ bụng: ta nên gấp rút tu tập, không cần phải trở về nhà nữa. Bây giờ Đức Phật hỏi ông: những thiên nữ này có đẹp không? So với Tôn Đà La, ai đẹp hơn? Nang Đà thưa: Tôn Đà La làm sao mà sánh được với các thiên nữ này? Sắc đẹp của Tôn Đà La so sánh với các thiên nữ không khác gì sắc đẹp của con khỉ so sánh với sắc đẹp của Tôn Đà La. Đức Phật nói: vậy thì ông muốn thiên nữ hay muốn Tôn Đà La? Nang Đà thưa: đương nhiên là con muốn thiên nữ. Thiên nữ thiệt là đẹp vô song. Đức Phật nói: nếu muốn sanh về đây thì khi trở về ông phải gắng sức tu hành đi. Vì thế khi trở về, Nang Đà ngày đêm ngồi thiền, dụng công rất tinh tấn. Nang Đà sớm tối tọa thiền, một lòng muốn thành thiên chủ. Phật biết rằng phước trời hữu lậu, hưởng hết rồi sẽ đọa lạc vào ác đạo. Vì muốn nhắc nhở ông, thấy rõ ý tưởng của ông không đúng, nên Phật mới đưa ông xuống địa ngục, cho xem núi đao rừng kiếm, giặc lửa băng lạnh, mọi cảnh địa ngục. Sau cùng, đến một cảnh địa ngục có hai con quỷ đang nấu chảo dầu. Dầu chưa nóng sôi, mà hai con quỷ này rất lười. Một con đương chụm lửa, một con đương nằm ngủ. Giặc dầu nổi lửa le que, ương cháy ương tắt. Nang Đà lấy làm lạ, cảm thấy hai con quỷ này cứ chụm như thế. Dầu trong giặc kia bao giờ mới sôi được? Ông mới hỏi hai con quỷ đó: này, hai chú làm biến quá, không đốt cháy mạnh lên, lửa cứ tắt hoài, hai chú làm đến bao giờ mới xong việc? Hai con quỷ mở mắt nhìn một hồi mới nói: ông để ý chuyện này làm chi? Bọn tôi có gì mà phải gấp? Người chúng tôi đợi vẫn chưa đến mà, chờ lâu lắm mới đến kia, bọn tôi hãy còn rảnh chán. Nang Đà lại hỏi: mấy chú chờ ai vậy? Hai con quỷ nói: ông muốn biết à? Bọn tôi nói cho ông hay, người bọn tôi đợi là Nang Đà, em của Phật Thích Ca đó. Ông ta theo Phật xuất gia tu hành, mà cứ mong hưởng phước trời với 500 thiên nữ mãi. Ông ta sẽ sanh lên trời, ở đó từ 500 đến 1000 năm. Sau đó ông ta quên việc tu hành và tạo rất nhiều tội nghiệp. Khi ác nghiệp của ông ta dẫy đầy, ông ta sẽ đọa vào địa ngục này chịu tội nấu dầu. Nang Đà nghe nói rỡn cả gai ốc, đổ mồ hôi hột và nghĩ thầm: chà, khổ như vậy làm sao chịu được. Bây giờ ông không còn muốn tu để sanh lên cõi trời nữa, mà quyết tâm dứt hết sanh tử. Không bao lâu ông liền được chứng quả vị A-la-hán. Tướng mạo của Nang Đà rất là oai nghiêm. Phật có 32 tướng tốt, ông có 30 tướng. Nếu ai chưa quen biết Phật, có thể lầm mà cho ông là Phật. Có một lần, hàng ngoại đạo lõa thể, không khác gì nhóm hippie bây giờ, trai gái đều không hề mặc quần áo. Họ cho rằng hình thể thiên nhiên mới là bản lai diện mục, tại sao phải mang thêm lớp áo giả bên ngoài? Cần gì phải mặc quần áo chứ? Đó là cách tuyên truyền của phái ngoại đạo lõa thể ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Những người ngoại đạo này đến tìm Xá Lợi Phất để biện luận. Ngài Xá Lợi Phất dù không cao lớn nhưng lại rất thông minh. Mỗi khi Ngài mở miệng trình bày lý lẽ đều rất rành rẽ thấu đáo, khiến cho những người ngoại đạo này phải câm miệng hết, không nói được lời nào, vì mọi lý do của họ đưa ra đều không đứng vững. Sau đó, những người ngoại đạo này nhìn thấy Ngài Nang Đà cao lớn khôi ngô, bèn nói: cả đến ông tỳ kheo nhỏ người, chỉ Xá Lợi Phất, bọn ta còn nói không lại, thì làm sao địch nổi vị tỳ kheo cao lớn túng tú kia được? Vì thế, những người ngoại đạo lõa thể này đều bái Ngài Nang Đà làm thầy của họ và quy y chánh pháp, xuất gia tu hành. Từ đó về sau, trong những người này có nhiều vị tu đạt thành tựu rất cao. Đó là câu chuyện ngài Nan Đà, vì thích 500 thiên nữ mà bỏ vợ nhà, một lòng nghĩ tưởng đến việc sanh cõi trời. Về sau lại sợ đọa địa ngục mà cố gắng tu hành. Ngài do Phật giáo hóa và cuối cùng cũng tu thành chánh giác.